Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn bước vào quyển Đồng bằng gai góc, tức quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Phần thứ nhất. Khi tôi về đến nhà gặp ngoại tôi thì tôi mới thấy bộ mặt thật của đảng hy sinh dân Nam Kỳ đến người cuối cùng để thống trị họ. Riêng tôi cảm thấy mình ngu. Cái ngu của một thằng học trò ba chớp ba sáng đang đi học lại bỏ trường để nhào theo Việt Minh hát tiếng quân ca. Nhưng không phải một mình tôi mà toàn dân Nam Kỳ quốc. Bây giờ 1993 thì tất cả nam phụ lão ấu xứ Nam Kỳ đều thấy rõ điều đó rồi. Đã muộn, dọc đường Trường Sơn và khi về đến giờ, tôi thường mở đài Sài Gòn, thỉnh thoảng nghe tên những thằng bạn học. Chúng đang làm tổng giám đốc, kỹ sư, có thằng làm tới tướng. Mẹ kiếp, còn mình đi theo Việt Minh 20 năm, chỉ được cái danh hiệu tên ăn trộm, chui luồn ngõ hẹp. Tôi nhìn ngoại tôi mà hết biết nói năng gì. Ngoại đứng cho dịch ăn ở bên mái chòi lụp xụp, chỉ xô một cái là đổ ngang. Ngoại nhìn tôi, ngoại nhìn ông cán lạ mặt, mang súng ngắn. Một giây rồi lại nói.
Cậu là ai?
Dạ, cháu là... Tôi bật lên tiếng khóc và chạy tới ôm lấy ngoại, không nói nên lời. Ngoại tôi vẫn ngạc nhiên, không hiểu. Con là thằng Triết nè ngoại.
Ủa? Con đó hả Triết?
Ngoại tôi cũng khóc theo và buông sụi vừa lúa xuống đất. Tôi đi thẳng vào chòi. Trời đất, sao chiếc bàn thờ bằng gỗ trắc lại đặt ở trong cái chòi dịch? Chiếc bàn thờ chạm trổ, thuở nhỏ tôi giói tay, nhón gót mới lấy được bánh trái cúng trên đó. Bây giờ, sao lại dời xuống đây? Còn nhà cửa ở đâu? Ngoại tôi chậm chậm đi vào, và mắt cứ nhìn tôi trân trân, như chưa tin hẳn tôi đã về tới nhà. Ngoại quệt nước mắt.
Trời, nếu ngoại biết con ở đâu, thì ngoại đã đi tìm rồi. 20 năm nay, ngoại có biết con ở đâu?
Chia ly, nước mắt, sum họp, cũng nước mắt. Cả hai dòng nước mắt đều đắng cay hờn tuổi. Ngôi nhà ngói xưa 5 căn rộng và một ngôi nhà dài dính liền hình chữ đinh đủ sức chứa 200 người đã biến mất. Ngày xưa, khi cái gọi là cách mạng tháng 8 vừa nổi lên, đây là nơi đóng quân, đóng cơ quan liên tục, lúa trong bầu xúc ra tha hồ ăn, mưa, nước mưa thì tha hồ uống, trái cây ngoài vườn thì tha hồ hái. Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, nào có lạ gì ngôi nhà này? Tất cả bây giờ chỉ còn lại là cái chòi dịch, một chiếc bàn thờ ba chân và một mình ngoại. Tôi nhìn lên thấy hình cậu tôi, người cậu thứ 8 tôi yêu quý nhất, chỉ lớn hơn tôi có 5-6 tuổi. Tôi coi như một người bạn thuở ấu thơ. À, cậu 8 sao vậy ngoại? Như một bọc nước mắt bị gai châm, ngoại òa lên khóc. Tôi nghe trong tiếng khóc của ngoại hàm chứa một sự u uất khác thường, nhưng chưa đoán được nguyên do. Có lẽ ngoại không muốn để cho đứa cháu đi biền biệt mấy chục năm nay, trở về buồn nên ngoại lại quệt nước mắt, rồi đi nấu cơm. Tôi trút ba lô quăng xuống giường, lột súng máng trên đầu cột, ngó quanh nhà, ngó đến đâu, kinh hoàng tới đó. Tôi không ngờ quê hương tan nát và nhà cửa của ngoại tôi trở thành cái chòi như thế này, một cái chòi cất trên bờ chuối, mà hai hàng cột bìa cắm dưới mương vì mặt bờ không đủ rộng. Cái chòi có vách lá sơ sài te tua bao bọc chung quanh, còn bên trong thì không có vách ngăn. Phía trước là chiếc bàn thờ, dựa lưng vào bàn thờ là giường ngủ, chung quanh là thùng hũ, nia sàn, đồ sách, chai lọ, lớp bể lớp còn nguyên như chiếc thúng tản cư thời chạy Tây. 20 năm trước, trời ơi, thời đó Tây nó không đốt nhà ngoại, để bây giờ bọn cán bộ chỉ huy tổ trưởng chi quỷ đảng, du kích, rút rỉa ăn hết, từ cây cột, chiếc đòn tay, cục gạch tấm ngói, không chừa một thứ gì còn lại, để có thể chứng minh rằng nơi đây từng là một ngôi nhà ngói xưa. Ngoại tôi đi ra bàn thờ, rút một cây nhang và bảo tôi.
Đốt nhang trên bàn thờ đi con.
Tôi đang lớn ngớ, không biết làm gì. Thì câu nói của ngoại làm tôi tỉnh lại. Mấy chục năm nay, tôi bất biết nhà cửa, ông bà cha mẹ, bất biết cúng quải là gì. Cách mạng làm cho người ta quên nguồn cội, bắt đầu từ những chuyện tưởng như nhỏ này, thực tình là không có nhỏ. Có quên ông bà thì mới thờ phượng được Mác Lê Mao, có quên cha mẹ thì mới gào Hồ Chí Minh muôn năm được, rồi từ đó mới quay lại đấu tố cha mẹ ông bà. Tôi cầm cây nhang trên bàn thờ mà không biết van vái những gì thì ngoại lại bảo:
"Thì giái ông hồn cậu con về phò hộ cho con."
Tôi hỏi ngoại: "Cậu Bảy đâu ngoại?"
"Cậu Bảy con hả? Ở trên Sài Gòn."
"À, dì Năm ở đâu vậy ngoại?"
"Dì Năm mày hả? Thì đi ở đỡ cho người ta, cũng ở trên Sài Gòn."
Tôi không hỏi dì Tư tôi, vì tôi biết dì đang ở đâu. Trên đường về từ Phước Hiệp tới đây, tôi nghe danh Dưỡng Tư, ổng là cai tổng. Chợ làng tôi đã trở thành thị trấn, quận Mỏ Cày chia thành hai quận. Trên có quận trưởng, dưới có cai tổng. Tôi không dám nói tới những tên tuổi thân yêu vì sợ đụng tới cái lập trường của mình. Cách mạng là như thế đó, cách mạng quái gở như thế đó. Không rõ ai đã bày ra mà dân ta phải theo như thế này. Giá đừng có cái tháng 8 trong cuốn lịch thì dân ta đỡ hơn nhiều. Tôi mới hỏi ngoại: "À, ngoại ở nhà một mình như vậy sao ngoại? Rồi có máy bay hoặc là cà nông thì ngoại làm sao?" Ngoại chỉ cái hầm ở sau chòi. Cách mạng đã biến nhân dân thành những con chuột ở hang. Suốt từ Vàm Cỏ Đông về đến đây, tôi đến đâu cũng dấn dác tìm hầm. Khi thấy được cái hầm rồi mới yên tâm mắc võng, hoặc nghĩ hoặc làm gì khác. Ngoại tôi mới nói:
"Ngoại mướn người ta làm ăn hết năm vạ lúa."
Nghe nói tới tiếng lúa, tôi nhớ tới lúa ruộng, nhưng cũng không dám hỏi, vì lại sợ mất lập trường. Ở ngoài Bắc, tôi từng nghe các ông lớn khoe rằng sau đồng khởi giai cấp địa chủ đã đầu hàng nhân dân vô điều kiện. Nhiều địa chủ không nhận ruộng lúa hoặc chỉ lấy lúa ruộng tượng trưng một lon sữa bò, và địa chủ trong Nam tiến bộ hơn địa chủ ở ngoài Bắc, không cần học tập, không đợi đưa ra đấu trường mà đã giác ngộ cách mạng. Trong lúc ban chấp hành trung ương đảng thì lại trở thành địa chủ khoác áo bần cổ nông mới đáng nực cười. Ngoại tôi bảo:
"Để ngoại kêu em Sơn của con vô cho má con hay."
"Em Sơn nào vậy ngoại?"
"Con gái của dì Năm con đó."
Bỗng một cô bé chừng 11-12 tuổi bế em vô chòi. Ngoại thấy nó, ngoại lại bảo:
"Con đi đằng xóm coi chừng có máy bay à nghe. Cà nông thục chạy về không kịp à."
Cô bé hỏi:
"Ai vậy ngoại?"
Ngoại bảo:
"Hình hại mày đó." "Ủa, con đâu có anh hai như vậy."
Ngoại giải thích cho cô bé:
"Con của dì hai mày. Anh hai con đi cách mạng hồi chưa có mày à. Đi lại mừng anh hai đi con."
Cô bé đến cúi đầu, ngoại lại bảo:
"Con đi lên nhà chị Sơn kêu nó vô cầu móng cho dì hai con hay." "Hay gì ngoại?"
Ngoại bảo cô bé đưa em cho tôi. Tôi bồng bé gái 3 tuổi mà rung động cả tim gan. Mình đi xa nhà quá lâu. Ngoại lại giải thích thêm:
"Em Sơn, con của dì Năm con, đẻ hồi 45 đó. Khi con đi lên tỉnh với cậu Bảy con thì nó chưa dứt sữa. Bây giờ con của nó đã lớn chừng đó rồi đó. Con hôn cậu hai đi con."
Đứa bé biết máu mủ, hôn tôi và ôm cổ tôi. Tôi không ngờ tôi được có một đứa cháu xinh xắn ngộ nghĩnh như vậy. Bao nhiêu gian lao chết chóc vượt Trường Sơn, băng Đồng Tháp 10, tưởng chừng như tan biến trong phút chốc. Tôi hôn hít nựng nịu liên hồi, bấy lâu nay chỉ hôn khính con cháu người ta. Chập sau thì mẹ nó tới, một cô gái xinh đẹp, nước da trắng như bông bưởi, giống hệt dì Năm tôi. Bước vô chòi, nó kêu:
"Anh hai,
Ngoại Tôi trêu:
"Ai là anh hai của mày? Coi kỹ lại coi."
Nó bỗng hòa lên khóc. Ngoại Tôi nói:
"Cha nó hy sinh sâu ở dưới miền Tây trước đình chiến, vì con đi tìm mà không ra tông tích."
Gia đình ngoại tôi đang sống trong thảm cảnh, ly tán hoàn toàn, không còn gì hết. Trên 70 tuổi, sống trên 20 năm trong vùng Việt Minh kiểm soát, nay thành một bà cụ trơ trọi cô đơn và nghèo nàn tột bực. Dưỡng năm tôi, một nhà cách mạng bị tù công đảo, vì năm tôi là cán bộ phụ nữ tỉnh, đã đào tạo nhiều lớp cán bộ phụ nữ cứu quốc dưới thời bà Ba Định. Cậu bãi tôi là trưởng ban huấn luyện thanh niên cứu quốc tỉnh, từng được chọn đi học ở Đông Âu năm 1947, nhưng cậu không đi với lý do là ngoại của tôi già yếu, ruộng đất bị cách mạng tịch thu vẫn vui lòng, nhà cửa được cách mạng ở giùm vẫn vui lòng. Ngoại tôi âm thầm chịu đựng, một tiếng bất mãn cũng không thốt ra. Thế mà cậu tám tôi bị chúng giết trong Đồng Khởi, có gì đâu, chúng mời cậu đi học tập chính sách, cậu không đi. Cậu bảo: "Ê, cái tụi chăn trâu chăn bò, dạy ai mà thèm học." Chỉ có thế thôi, nửa đêm chúng đến mời, và cậu không về nữa. Bọn tá điền và lũ chăn trâu dùng búa đập đầu cậu, nhưng còn tàn nhẫn hơn, chúng không cho ngoại tôi sinh sát. Nghe tôi về, có mang côn, chúng nó sợ lắm. Một tên tá điền cũ của ngoại tôi đến ngay tối hôm đó, năn nỉ tôi, hắn nói: "À, cậu có đòi thì tôi xin đông đủ số lúa ruộng." Tôi lại bảo: "À, tôi không cần." Vài hôm sau, tên trưởng ty công an, vốn là bạn học cũ của tôi ở trường quận, cho người mang thơ đến trao tận tay tôi. Xem thơ xong, tôi mới tá quả tâm tình. Chẳng những cách mạng giết cậu tôi, mà chúng còn giết cả cô tôi nữa. Cô bị mấy thằng tổ trưởng, chi ủy đảng ve vãn, cô mắng chúng là đồ chăn trâu, chỉ có thế. Chúng giết xong cũng không cho nội tôi sinh sát, cũng không nói là tội gì. Bức thư của ông bạn Vàng, trưởng ty công an, cố giải thích cho tôi về trường hợp cậu và cô tôi và xin lỗi tôi. Chuyện đã như vậy rồi, có còn nói gì được nữa, cho nên tôi đành làm thinh. Nếu nổi giận, chúng sẽ giết tới gia đình tôi và cả tôi nữa, rồi đổ thừa cho biệt kích thì ai làm gì được, khi bọn côn đồ đã có dao găm và lựu đạn trong tay. Trong lúc em Sơn đi vô Hương Mỹ, giáp ranh với làng Minh Đức để cho má tôi hay, thì ngoại tôi dọn cơm cho tôi ăn. Đáng lẽ bữa cơm sum họp đầu tiên là bữa cơm ngon đầy ý nghĩa, nhưng tôi nuốt không vô. Tôi lại hỏi ngoại: "À, cậu Bảy, dì Năm làm gì ở trên Sài Gòn ngoại?"
"Con thì ở đợi cho người ta."
Tôi kêu lên một tiếng như chim bị lạc đạn. Đôi đũa trong tay tôi rơi xuống bàn. Ngoại lại tiếp:
"Con nhớ con Tám hồi trước bán bánh bèo ở chợ không? Tiếp mà không phải con Tám, má nó mới bán bánh bèo, còn nó hồi đó còn nhỏ xíu à. Tụi đó bỏ nhà lên Sài Gòn lâu rồi. Lên Sài Gòn nó vẫn bán bánh bèo mà làm giàu. Thì vừa rồi nó về thăm quê, nó có đến đây, nó thấy dì Năm con sống cơ khổ quá, nó mới nhờ lên coi nhà dùm cho vợ chồng nó ra Vũng Tàu nghỉ mát hay tìm mối đi làm ăn gì đó."
Tôi nói để chữa thẹn: "À, vậy đâu phải là ở đợ hả ngoại?"
"Thì không phải ở đợ thì thôi.
Chừng nào ở ngoài kia thì người ta mới gọi là ở đợ ngoại à, chứ còn coi nhà giùm thì người quen." Ngoại tôi lại cười:
"Vậy lâu nay ngoại tưởng là ở đợ đó con à."
Tôi đau đớn không tả từng câu. Tôi hỏi tiếp về cậu Bảy tôi thì ngoại tôi lại nói:
"Cậu Bảy con đi làm công gì cho người ta ở trển, ngoại không có rõ, lâu lâu mới về một lần. Hồi Hòa Bình nó không có ở nhà được, vì lọ mặt kháng chiến, xóm làng đều biết, không trốn được nên phải đi xa. Chẳng ngờ lên trên đó thì bị đồng chí của nó chỉ chỗ cho mật thám bắt.
Tôi thấy bị chạm tự ái vì hai tiếng đồng chí. À, đồng chí nào vậy ngoại? Ngoại nói
thì cũng mấy ông đi chung với nó trong 9 năm. Lúc hòa bình thằng kia bị bắt bỏ tù. Khi ra tù thì làm tay mắt chỉ chọc cho mật thám. Ngoại với dì Năm con khóc hết nước mắt rồi con ơi. Dì Năm con đi tìm không biết bao nhiêu nhà tù, nhưng cũng khá, người ta bỏ tù có 6 tháng rồi thả ra, cho phép đi làm ăn với điều kiện mà không có được làm cách mạng nữa. Cậu bảy con là bệnh cạo đầu, lập am tu nghiêm, nhưng dì Năm con là biểu à. Em là trai, còn mẹ già phải phụng dưỡng. Do đó, nó đi Sài Gòn làm ăn mua ngoại.
À, còn mợ bảy?
Cũng ở trên trển lo nuôi mấy đứa con đi học. Cậu con có được 2-3 thằng, 2-3... Cũng ở trển lo nuôi mấy đứa con đi học. Cậu con có được 2 trai, 3 gái. Thằng lớn là sắp đổ tú tài. Con em nó cũng học giỏi lắm. Vào dịp bãi trường chúng nó thường về đây chơi nè.
Tôi chờ gặp lại má tôi. Tôi biết má tôi vẫn ở ngoài vườn tại nhà cũ của tôi. Nếu bỏ đi thì bọn cướp chi ủy và tổ trưởng đảng ăn hết. Còn ba tôi thì vô chợ ở, dạy cho một trường trung học dân lập. Ông không ưa Việt Minh từ đầu 45. Ông chơi với bọn Đồng Văn Cống và Trần Văn Trà, tiếp đãi bọn này như thượng khách, cơm gà, cá gỏi đều đều, nhưng không đi theo cách mạng. Tỉnh, quận mời ông, bạn bè đi kháng chiến cũng rủ ông, nhưng ông lại từ chối khéo. À, tôi không ngủ ở đâu được, ngoài cái giường của tôi. Đó là sự thật. Từ khi tôi lớn lên, ông không đi làm. Có đi tiệc tùng trong làng thì dù khuya mấy cũng về nhà, không ngủ ở nhà lạ. Nhưng bây giờ ông phải bỏ nhà, vô quận lỵ ở Cầu Móng, xa má tôi, để nuôi nội tôi, đang được người cô thứ 9 của tôi bảo bọc. Năm 1945, khi tôi thoát ly gia đình, ông buồn lắm, nhưng không cản, vì biết tôi yêu nước mà đi, chứ chẳng phải chơi bời liêu lỏng gì. Khi định chiến, má tôi vào miền Tây để rước tôi về. Ổng nhắn, hòa bình rồi, về nhà, không đi đâu nữa. Nhưng tôi hăng quá, chí tăng bồng hầu thỉ. Đi 2 năm cho biết đó đây, coi cái hồ gươm, cái tháp rùa, đường cổ ngư, quê hương xuân tóc đỏ ra sao. 2 năm, hóa ra 20 năm. Bây giờ quay về, má tôi tóc đã hoa râm, đứa em gái độc nhất, không lấy chồng, ở vậy để nuôi mẹ. Còn tôi thì vợ còn chưa có, hỏi chi con. Chuyện chữa cháy đầu tiên của má tôi là đi kiếm vợ cho tôi. Ở nhà má tôi đã đi lầm xuôi với người ta vài ba chỗ. 2 năm không thấy gì, người con gái này đi lấy chồng. Lại 2 năm nữa trôi qua, vẫn không lấy gì thấy gì, người con gái khác đi Sài Gòn. Má tôi không còn tin ở con số 2 đó nữa, nhưng vẫn bền tâm đi làm xuôi thêm vài chỗ nữa, vẫn biền biệt tin đứa con trai. Bây giờ thì gặp được đây, mẫu tử trùng phùng, nhưng không còn ai để làm xuôi nữa. Má và ngoại tôi ngồi bàn tìm kiếm, nhưng không còn ai. Người ta đã bỏ cái xứ Đồng Khởi gai góc này mà đi tìm chỗ dung thân. Ở đâu cũng sống dễ dàng, làm ăn cũng khá hơn ở cái quê hương này. Vũng Tàu, Tây Ninh, Sài Gòn, đâu đâu cũng là đất lành đất tốt, cho nên khắp một vùng 5-7 xã là phạm vi giao thiệp của gia đình. Và nội ngoại tôi mà chẳng có một móng nữ nhi nào khả dĩ để sánh đôi cùng ông cán K-54 mùa thu không thuộc thành phần bằng cố nông này. Bỗng một tia hy vọng, có một cô thợ may còn nhà khá giả bên sông. Con sông đó là rạch Tân Hương, một dòng nước đỏ thắm phù sa, như một ống huyết quản nhỏ chạy suốt bề ngang Cù Lâu Minh, nối liền hai nhánh lớn Cửu Long là Hàm Luông và Cổ Chiên. Con rạch này là nơi ghi dấu biết bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu tôi. Từ nhà tôi ra đây, tôi thường được đưa bằng xuồng bơi. Tôi được học dịp thọc tai qua bè xuồng dọc nước, được dịp đi ngang qua chợ Tân Hương, nhìn ngó những chiếc ghe chài to lớn lạ lùng, được dịp biết ngã ba Cầu Quán mà tôi thường nghe ngoại dọa là nơi đó có ma da súc người, để cho tôi sợ mà không dám tắm sông. Bây giờ có thể con rạch đó trở thành thân yêu hơn đối với tôi chăng? Đây là một gia đình gốc Hương Mỹ, cô gái có chồng về đây. Má tôi có nghe nói nhưng không quen, do đó không thể đường đột đến xem mắt con người ta. Giao trách nhiệm cho thằng em con chú Sáu tôi đi hướng đạo, cậu thanh niên này làm y tá xã. Nó không dám ở gần quận lỵ Hương Mỹ, cho nên tản cư ra công tác ở xã này. Một buổi sáng sau khi ăn cơm sớm, hai anh em ngồi nói chuyện tình hình bên nội để chờ Ráo Phèn rồi sẽ xuất hành. Ráo Phèn có nghĩa là sau 10 giờ sáng mà không nghe đầm già cảo đùng, nhại theo tiếng sốc kết bắn như nhại tiếng cắt bùm của mốc tư công thời Pháp. Không thấy trực thăng vần vũ, không nghe pháo bắn dọn bãi ở đâu thì coi như bữa đó 90% yên tĩnh, không có đổ quân chụp dù hoặc ruồng bố. Dân mùa thu mới về chưa hiểu quy luật, bị nạn luôn. Thấy tình hình êm, chúng tôi khởi hành. 10 năm trên đất Bắc, tôi không cấy xu hào vì luôn luôn tìm đường trốn về Nam, cấy rồi ai gặt. Ngoài đó tôi rất khỏe mạnh, như con heo được bác đảng nuôi cho mập, sớm muộn gì cũng đúc lò Trường Sơn. Do đó tôi không ký tờ sống chung thân với ai cả, mà đợi ta về ta tắm ao ta. Đường xá không còn nữa, con rạch không có ghe xuồng đi lại, nên có những khoảng lục bình kẹt kính bít làm nghẽn cả cây số. Cầu ngang không ai bắt, có bắt thì cũng chỉ vài hôm là bị pháo hoặc trực thăng bắn gục. Pháo người ta có bản đồ ghi tọa độ cố định, cho nên bắn đầu trúng đó, không phải pháo Việt Cộng bắn hoặc vào nhà đồng bào, tệ hơn vào trường học. Do đó mà chúng tôi chỉ có một cách là mặc quần tiều và cầm quần áo lội xốc qua sông. Tuy rằng chuyện đó hơi kỳ cục, nhưng hãy còn đẹp gấp mấy lần ở Trường Sơn. Mấy bà mấy cô có kinh mà phải lội suối cả ngày. Lên bờ là hai anh em lấy khăn rằng chị Ba Định lau chùi khô ráo không sót chỗ nào, rồi mặc quần áo vào. Lấy lược cào cái đầu sơ sơ, xong rồi thông dong thả bộ như các đấng đại quân tử đi dạo miền quê. Thằng em tôi, lúc tôi ra hãy còn ẩm nách, bây giờ nó đã hỏi vợ xong, cũng gần nhà cô thợ may này, nên nó rành đường không sợ vướng lựu đạn. À, quân ta không biết, nó đã giết được quân nó, là mà lại giết mình luôn. Tụi nó đi bẻ dừa trộm, bị chủ nhà bắt được. Chủ nhà không dám nói gì, nhưng chúng nó quán, bèn đem gài lựu đạn trước cửa người ta. Ừ, chính quyền ở đâu? À, thì chính quyền là tụi nó chứ còn ai nữa anh ơi. Trước khi quẹo vào nhà đối tượng, thằng em dặn nhỏ. Hey, trong nhà này, hễ anh thấy có đứa con gái ngồi mây là đó đó nha. Tôi cười thầm, đi coi vợ kiểu này thì chỉ có Việt Cộng mà thôi. Nó lại dặn tiếp. Hè, mình làm bộ mua cam, đâu có ai biết mình đến để làm gì. Anh thấy là anh chịu liền. Ở đây thanh niên vô không nổi, nên mới còn đó. Nó có bà dì ở trên Sài Gòn, muốn đem nó lên trển, nhưng má nó không cho. Vừa quẹo vô mối đường một chút, thì gặp một anh nông dân đội nón lá rách te tua đi qua. Thằng em tôi hỏi, à, có chị Tư ở nhà không vậy anh Tư? À, có. Tôi đem theo cho chị một ít thuốc, hôm qua chị nhắn mà tôi bận quá. À, chú cứ vô nhà, tôi đi ruộng đắp bờ giữ nước, tình hình găng quá, em chút nào làm chút nấy thôi. Anh Tư vừa qua khỏi thằng em, nó rỉ tai tôi. Hey, ông già con nhỏ đó anh hai. Tôi giật nảy người, như vậy tôi kêu bằng ông nhạc sao vô, nhưng phải trót phải trét, nhưng đã trót phải trét, cứ liều mình xong tới thử xem. Bố vợ Võ Nguyên Giáp đâu có lớn hơn chàng rể mấy tuổi. Ông Quyết, ủy viên trung ương, lấy con gái nuôi. Bác Ba Duẩn cũng học một sách đó, vẫn hiên ngang như thường. À, vào đến nhà, thằng em tôi lên tiếng trước. À, chị Tư có nhà không? Khách tới. Một người đàn bà từ trong bếp bước ra, nó hỏi tiếp. À, tôi cần một chục cam biếu bà già vợ. Cam nhà còn không chị?
Nhưng chưa chín lắm.
Ôi, kệ nó, chị hái cho tôi một chục quá đầu.
Đầu đuôi gì? Để lưu lưu trên đó. Ông đi qua, bà đi lợi nó biến hết hồi nào không hay à. Biếu cho chú còn có nghĩa hơn.
Người đàn bà nước da trắng, dáng quen quen, không biết tôi đã gặp ở đâu. Bà ta cũng ngó tôi, với cặp mắt ngờ ngợ, rồi vào bếp lấy cái rổ trở ra. Thằng em tôi hỏi, à, cô thợ may có ở nhà không chị? Trời đất, nếu thành chuyện đó, thì nó phải kêu bà ta bằng bác, mà bây giờ nó chỉ phong chức chị cho bà ta thôi.
À, nó đang may ở trong buồng á.
Ông cán bộ này muốn đặt may cái giỏ radio Sony. Quả thật, ngoại tôi cho tôi tiền gửi mua cái radio bên Bến Tre. Sáng đi, đò chiều, về thì có. Tôi bắt đầu sống theo kiểu các ông cán địa phương, lưng mang ba lô, vai đeo sắt cốt, vai đeo radio, vừa đi, vừa vẫn nghe lén cổ nhạc Đài Sài Gòn, Đài BBC, Đài Voa, vân vân.
Để tôi biểu nó mai, chú mời ảnh vú nước giùm tôi nha, tôi đi hái cam cho. Thời buổi này, cái gì cũng phải vừa làm vừa chạy như vậy á, mà còn thiệt không kịp với trực thăng nữa.
Bà chủ nhà nói xong, rồi tất tả chạy ra vườn. Chúng tôi vừa ngồi, thì một bàn tay trắng, ngón mũi viết, khoác nhẹ tấm màn bằng vải bông, rồi một người con gái bước ra, gương mặt giống mẹ như đúc. Cô nàng cúi đầu chào tôi, rồi đứng ở bệ cửa, vui vẻ hỏi thằng em tôi.
Anh y tá mới mua radio hả?
À không, của anh hai tôi, ảnh ở ngoài Bắc mới về. Cô nàng hỏi thằng em tôi, mặc dù nó nói là cái radio của tôi.
Anh muốn mai kiểu nào?
À, y như cái cô mai cho tôi hôm trước.
À, anh đem giải tới hay là giải của tôi?
Cô may bằng giải ni lông dầu giùm tôi đi. Công cán giải dốc tính chung, tôi trả cho.
Ít lắm, một tuần nữa mới xong mà nghe.
Không sao, bao lâu cũng được, bao nhiêu cũng được. May cho khéo, làm nghĩa nghe cô. Cô gái buông tấm cửa buồn, như để chấm dứt câu chuyện giá cả. Nhưng bỗng, cô lại tái xuất hiện.
Chừng nào thì anh cho đám thanh nữ chúng tôi uống rượu đó.
Cũng gần rồi, còn rắc rối một chút.
Ai, rắc rối làm sao đó anh?
À, người anh ruột cô ta làm phi công ở Sài Gòn, chưa đồng ý vì tôi là dân giải phóng.
Rồi, như vậy thì em phải làm sao?
Tôi chờ chừng nào ảnh cưới vợ dùng giải phóng, tôi sẽ xúi anh vợ ảnh không đồng ý lại trừ. Cô gái cười, cặp môi và hàm răng nở như hoa. Rồi nói vừa buông màn.
Anh chờ tới cốc một râu hả?
Thằng em tôi quay sang tôi thì thầm. Anh coi được chưa? Mấy điểm Liên Xô nào? Ở trong này cũng bày đặt cho điểm theo Liên Xô. 5 điểm là cao nhất. Tôi đang moi óc tìm xem người đàn bà kia là ai, từng gặp ở đâu, nên không chú ý đến câu hỏi của thằng em. Bỗng người đàn bà trở lại với rổ cam trên tay.
Cam này tôi định hái bán trên Bến Tre đó nghe chú em.
Thằng em tôi cũng khá nhạy cảm. Nó đáp. À, ở đây cũng có giá vậy chị Tư. Cần gì phải đi cho xa cho bầm dập. Người đàn bà để rổ cam trên bàn rồi quay lại hỏi tôi.
Xin lỗi anh là người ở làng này hay ở đâu tới?
Thằng em tôi đáp, à, dạ ảnh đi tập kết mới về. Tôi thì đáp, à, tôi ở trong Cầu Móng.
À, anh là anh Triết phải không?
Bà ta nói trúng ngay tên gốc của tôi. Tôi gật đầu đáp, à, phải, còn chị, chắc không phải là người ở làng này.
Dạ, tôi ở trong cầu móng có chồng về đây mà.
Sao chị biết tôi?
Anh quên nào vậy?
Tôi nhớ có gặp chị mà không biết gặp ở đâu. Nãy giờ tôi suy nghĩ hoài mà không nhớ ra. Người đàn bà cười chúm chím.
Gặp hàng ngày mà không nhớ. Đâu anh tìm thử coi.
Người đàn bà quay sang thằng em.
Chú ngồi chơi, tôi đi móc dừa nào uống nước.
Thằng em tôi đứng dậy bảo, à, chị chỉ tôi móc cho. Nói xong, nó đi ra cửa sau. Người đàn bà nói thoa vói theo.
Chú coi có cây nào, có dừa nào thì móc nha.
Chị ngồi trên ghế đối diện với tôi. Hai người chỉ cách có cái mặt bàn tròn. Chị cười thân mật, đặt tay lên ngực.
Nhuận nè, nhớ chưa?
Thấy tôi nhìn trân trân, chị lại cười.
Nhuận học thầy ba, thầy nhì, nhớ chưa? Anh ngồi bàn sau, làm đổ mực trên áo của tôi khóc bất đền đó.
Một ký vãng xa xôi bừng dậy trong tôi, ngôi trường làng hiện lên trong đầu. Một gian nhà ngói ba căn, nền đúc cao, lớp nhất ở giữa, lớp ba bên phải, lớp nhì bên trái. Tôi học lớp ba chung với nàng, lên lớp nhì, rồi lớp nhất, cũng còn là bạn học.
Anh lên Mỹ Tho học, còn tôi ở nhà, cha mẹ bắt lấy chồng. Trên 30 năm, tôi đâu có gặp đứa bạn nào đâu. Nay gặp anh là người đầu tiên học chung trường hồi đó đó.
Tôi hỏi vài tên người bạn của người bạn cũ, chị nói một hơi, rồi tiếp.
Về làm dâu ở đây gần 20 năm rồi, nhà cha mẹ ruột trong đó, mà có khi vài năm mới về được một lần. Còn từ đồng khởi tới giờ thì biệt luôn à. Bom đạn bời bời, đâu có dám rời miệng hầm đâu anh. À, sao anh ở ngoài, có vui không?
Vui chứ chị.
Anh hai của tôi cũng đi cán bộ đâu trên quận, trên tỉnh gì á.
À vậy hả chị?
Ảnh vừa mới cưới một bà cán bộ phụ nữ. Hai ông bà dắt đi có cặp à. Ba tôi, ổng la quá trời. Mà ổng đâu có nghe. Lỡ cưới rồi, làm sao được.
À, cán bộ thì cũng tốt thôi, chứ có sao đâu chị.
Ủa mà quên, ảnh học trên tôi với anh hai lớp. Anh nhớ không?
Bây giờ thì tôi nhớ rồi, nhớ ra tất cả rồi, nhớ cả anh Trung nữa.
Anh thứ hai, tôi thứ tư, còn một đứa em gái thứ sáu ở trên Sài Gòn. Con nhỏ ngộ lắm chứ không phải ma lem như tôi đâu à.
Chị cười thân mật.
Bất ngờ tôi gặp anh ở đây thiệt là lạ, hổng chừng trời đất.
Chị ngưng ngang.
Hèn chi, hôm qua có con chim khách đậu trên cây dừa mé sông á, nó kêu hoài à.
Tôi hỏi thăm những ông thầy cũ, thì chị nói.
Thầy ba bệnh rồi, bệnh già rồi chết. Con của thầy là chị Quỳnh Thị Ngọc Anh, học chung lớp với mình thì có chồng ở đâu trong đập. Còn thầy nhị bỏ nhà, lên ở Bến Tre. Hai người con của thầy là anh Tiến và anh Sĩ cũng lên trên đó đó.
À, chị có gặp thầy lại không?
Tôi chỉ nghe nói thôi chứ đâu có làm sao mà gặp được. Thời buổi bây giờ không có ai dám đi thăm ai.
Tại sao vậy chị?
Anh không nhớ hồi đầu kháng chiến người ta bắn hụt thầy nhì hả? Làng mình dở lỡ ra vì chuyện đó.
Tôi nhớ ra rồi. Nhưng tới bây giờ tôi không hiểu tại sao người ta lại làm như vậy. Thầy có lỗi gì? Thằng em tôi xách mấy cặp dừa nạo vào. Chị Nhận mời tôi uống.
Anh ra Bắc lâu vậy, còn nhớ chặt dừa ba dao hay giặt mặt nữa không? Thôi tôi biếu anh chục cam đó, tiền bạc gì.
À, chị vừa nói, vừa bảo thằng em tôi.
À, chú lấy cái khăn túm cho nó gọn. Mà quên nữa, chứ chắc anh Triết qua đây bằng cách nào vậy?
Lội sông.
Trời đất. Thôi cũng được, kỳ này chịu khó lội về nha. Kỳ sau có muốn qua thì hú tôi một tiếng, tôi biểu thằng nhỏ phóng xuồng qua cho.
À, bên kia hút bên này đã có nghe chị Tư, cây cối rậm rì như là rừng. Chị ngập ngừng một chút rồi nói.
Tôi có thằng con trai, nó muốn đi bộ đội, tôi không cho. Vậy anh cho nó đi theo anh được không?
Công việc của tôi khác với người ta lắm chị Tư à. Nó đi theo tôi thì đâu có việc gì làm. Thằng em tôi tiếp. À, ảnh viết báo đó chị Tư.
Ảnh viết báo thì dạy cho nó viết với.
À, để tôi xem.
Anh cứ đem nó theo đỡ tay đỡ chân, đừng ngại gì hết á. Để nó theo bộ đội, ba tôi với ba nó lo lắm.
Tôi cứu từ chị Tư ra về, đến mé sông, thằng em tôi hỏi. À, anh coi được không? Tôi lắc đầu, nó dậm chân. Trời ơi, con người ta như vậy, mà anh chê cái nỗi gì? Anh có chê đâu. Bộ anh có hứa với ai ở ngoài Bắc hả? Có ai đâu mà hứa. Gia đình này không thích giải phóng, mà cũng không theo quốc gia. Anh vô cái là họ ngã theo mình liền. Tôi vẫn lắc. Thằng em nó cứ cầu nhào. À, không sớm thì muộn, dì Sáu nó ở Sài Gòn sẽ về đem nó lên ở trển đó anh. Sao em biết? Hời, em biết mà, dì Sáu học nữ công ở nhà mình một năm. Bao lâu rồi? Đâu cả chục năm trước, dì nó đẹp và khéo nữa. Nhưng mà không được đâu. Tại sao vậy? À, dân thành nó đâu có hợp với anh. Hai anh em lại lội sông về. Tôi không cho nó biết Nhuận là bạn học cũ của tôi, cho nên nó cứ bứt rứt trách móc tôi hoài, nhưng tôi cứ lảng ra và không nêu lý do gì hết. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ nhất của Đồng bằng gai góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ hai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.